chương trình audio giáo lý hôn nhân phần thứ hai, gia đình là hội thánh tại gia.
Bài 13, gia đình là hội thánh tại gia.
Tình yêu như hoa mới nở, thơm hương rạt rào. Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu cao dẫu ngàn trên cây thập tự. Tình yêu ngày xưa đã chết đôi kia máu rồi, tình yêu đã đâm bóng ngọc ngà rồi, tình yêu đã nở hoa rồi, tình yêu
kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Vừa qua chúng ta đã kết thúc bài giáo lý số 12 nói về đề tài sự phân ly vợ chồng. Bài giáo lý trên đã trình bày cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất, hôn nhân trọn vẹn là hôn nhân đã thành sự, đã là một bí tích và vợ chồng đã ăn ở với nhau. Còn hôn nhân không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba yếu tố trên. Hội thánh chỉ cho phép tháo gỡ đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, còn đối với hôn nhân trọn vẹn thì tuyệt đối không. Điểm thứ hai, ly thân là tình trạng hai người không còn chung sống với nhau, nhưng vẫn là vợ chồng. Trong một số trường hợp đặc biệt, hội thánh có thể cho ly thân, dĩ nhiên là họ không được phép kết hôn với người khác nữa, vì họ vẫn là vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Và điểm sau cùng, hội thánh luôn trung thành với lời dạy của Đức Kitô, nên không chấp nhận việc ly dị và tái hôn sau khi ly dị. Tuy nhiên, hội thánh vẫn ân cần mời gọi những người sống trong tình trạng này lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, thực thi bác ái, giáo dục con cái trong đức tin và sớm hoán cải. Như chúng tôi đã trình bày trong lời giới thiệu, chương trình audio giáo lý hôn nhân bao gồm hai phần. Phần thứ nhất nói về đời sống hôn nhân, và phần thứ hai nói về đời sống gia đình. Với bài giáo lý số 12 ở trên đã kết thúc phần thứ nhất, và bài giáo lý số 13 hôm nay sẽ bắt đầu phần thứ hai. Trước khi đi vào phần thứ hai, chúng tôi muốn cùng quý vị điểm lại những nét chính trong phần thứ nhất mà chúng ta đã tìm hiểu. Phần này đã trình bày cho chúng ta thấy, trước hết, hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ với đầy đủ tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm để trở thành vợ chồng. Chính Thiên Chúa là cội rễ của đời sống hôn nhân, vì Ngài đã lập nên hôn nhân qua việc tạo dựng loài người có nam có nữ và mời gọi họ sống yêu thương. Và yếu tố căn bản của hôn nhân chính là tình yêu, để qua đó đôi vợ chồng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Kế đến, hôn nhân công giáo là bí tích do Chúa Giê-xu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam, một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình. Đặc tính của hôn nhân công giáo là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng và bất khả phân ly, nghĩa là trung thành yêu thương nhau trọn đời. Và sau cùng, bí tích hôn nhân ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, kiện toàn tình yêu tự nhiên, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ hai với chủ đề Gia đình là Hội Thánh tại gia. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về bổn phận của cha mẹ trong việc sinh sản và giáo dục con cái theo luật Chúa và Hội Thánh, cũng như hiểu được rằng các bí tích của Hội Thánh chính là của ăn nuôi dưỡng đời sống đức tin gia đình công giáo, đồng thời hiểu được mối tương quan giữa Hội Thánh và các gia đình, để từ đó chúng ta sống gắn bó với Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài và chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Phần này bao gồm 9 bài, từ bài 13 tới bài thứ 21. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài thứ 13 với đề tài Gia đình là Hội Thánh tại gia. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con đứng tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.
Thưa quý học viên, Hội Thánh từ thời sơ khai thường được hình thành từ các gia đình ngoại giáo trở thành tín hữu. Ví dụ, trường hợp gia đình ông Crispo ở Corinto mà sách Công vụ Tông Đồ kể lại. Khi theo đạo, họ ao ước cho cả nhà được ơn cứu độ. Những gia đình tín hữu này là những tế bào nhỏ mang sự sống Kitô giữa một thế giới ngoại giáo. Và mỗi gia đình đã thực sự là một hội thánh tại gia mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay. Nội dung bài giáo lý này sẽ trình bày ba điểm chính như sau. Thứ nhất, gia đình là hội thánh tại gia. Thứ hai, gia đình tham dự vào cuộc sống của hội thánh. Và sau cùng, gia đình tham dự vào sứ mạng của hội thánh. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Gia đình là hội thánh tại gia. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới xa lạ và đôi khi thù nghịch với đức tin, thì gia đình Kitô hữu có vai trò quan trọng nhất, vì là những ngọn đuốc đức tin sống động và chiếu sáng. Trong gia đình như một hội thánh nhỏ, trong đó cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như cổ võ ơn gọi riêng của từng đứa con và đặc biệt chăm sóc đến ơn gọi linh mục. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng gia đình là nơi thể hiện đặc biệt chức tư tế cộng đồng của cha mẹ, con cái và mọi thành viên khác trong nhà qua việc lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện và qua chứng từ bằng đời sống thánh thiện, hy sinh, bác ái. Gia đình là trường học đầu tiên giáo dục đức tin công giáo và là một trường học cho phát triển nhân tính con người cách trọn vẹn. Chính trong gia đình, người ta học được cách làm việc với tinh thần nhẫn nại và vui tươi, học được tình bác ái huynh đệ, sự quảng đại tha thứ, nhất là sự phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời sống. Chúng ta vừa lắng nghe điểm thứ nhất, gia đình là hội thánh tại gia. Tiếp theo, mời quý vị bước vào điểm thứ hai, gia đình tham dự vào cuộc sống của hội thánh. Cũng như hội thánh, gia đình Kitô hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của ba ngôi, vừa đón nhận và đồng thời thông truyền ơn cứu rỗi. Trước hết, gia đình được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Như chúng ta biết, nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Còn nơi gia đình nhân loại, người con là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ. Sự so sánh không nhằm nói đến sự song song và tương ứng về quan hệ giữa các ngôi vị, nhưng nhằm nói đến sự tương tự về tình yêu thương hiệp nhất. Nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, ba ngôi vị thần linh phân biệt với nhau. Ngôi này không phải là ngôi kia, nhưng lại không hề tách rời nhau, mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Mầu nhiệm ấy là nguồn gốc và mẫu mực cho các gia đình. Kế đến, gia đình được mời gọi đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. Tông huấn về gia đình số 49 nói rằng, chính mẹ hội thánh sinh ra, giáo dục và xây dựng gia đình Kitô hữu bằng cách trao cho gia đình sứ mạng mà hội thánh đã nhận được từ nơi Chúa mình. Khi loan báo lời Chúa, hội thánh mặc khải cho gia đình Kitô hữu biết về căn tính chân thật của nó, nghĩa là hội thánh cho biết gia đình là gì và gia đình phải sống theo ý định của Thiên Chúa như thế nào. Khi cử hành bí tích, hội thánh làm phong phú và củng cố gia đình Kitô hữu với ơn của Đức Kitô để thánh hóa các gia đình mà tôn vinh Chúa Cha. Khi tiếp tục công bố giới răn mới về tình yêu, hội thánh làm sinh động và hướng dẫn gia đình Kitô hữu vào việc phục vụ tình yêu, để giúp nó bắt chước và làm tái sinh tình yêu tự hiến mà Chúa Giêsu đã dành cho toàn thể nhân loại. Đến lượt mình, gia đình Kitô hữu cũng hòa nhập vào trong mầu nhiệm hội thánh, đến độ được dự phần vào sứ mạng cứu rỗi đặc biệt của hội thánh theo cách riêng của mình. Nhờ ơn bí tích hôn nhân trong bậc sống và trong lãnh vực của họ, đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu cũng có được ơn riêng dành cho họ trong lòng dân Thiên Chúa. Do đó, không những họ nhận được tình yêu của Đức Kitô để trở nên một cộng đồng được cứu rỗi, mà còn được mời gọi truyền đạt cho anh chị em của họ chính tình yêu của Đức Kitô. Và như thế, họ trở nên một cộng đồng cứu rỗi người khác. Gia đình Kitô hữu không những nhận được tình yêu của Đức Kitô để trở nên một cộng đồng được cứu rỗi, mà còn được mời gọi truyền đạt cho các anh chị em khác chính tình yêu của Đức Kitô. Do đó, một đàn gia đình Kitô hữu là hoa quả và dấu chỉ của sự phong phú siêu nhiên của hội thánh. Nhưng đàn khác, nó còn là biểu tượng, chứng tích và san sẻ thinh chức làm mẹ của hội thánh. Điểm thứ hai vừa trình bày ở trên nói về gia đình Kitô hữu tham dự vào cuộc sống của hội thánh thông qua việc được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Vừa đón nhận và đồng thời thông truyền ơn cứu rỗi. Và như chúng ta biết, gia đình Kitô hữu không những được tham dự vào cuộc sống của hội thánh, mà còn được mời gọi tham dự trọn vẹn vào sứ mạng của hội thánh nữa. Sự tham dự đó như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ở điểm thứ ba sau đây. Gia đình tham dự vào sứ mạng của hội thánh. Gia đình Kitô hữu được mời gọi tham dự vào sứ mạng của hội thánh thông qua bao chức vụ của bí tích rửa tội, đó là chức vụ tiên tri, chức vụ tư tế và chức vụ vương đế. Khi sống các chức vụ đó, gia đình góp phần tích cực vào cuộc sống và sứ mạng của hội thánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về những chức vụ này như sau. Trước hết, khi sống chức vụ tiên tri, gia đình Kitô hữu là cộng đoàn đức tin và loan báo tin mừng. Gia đình Kitô hữu sống vai trò tiên tri của mình bằng cách đón nhận lời Thiên Chúa là đấng mặc khải cho họ điều mới mẻ kỳ diệu trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chỉ trong đức tin, họ mới có thể khám phá và thán phục phẩm giá của hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa đã trao cho họ trong niềm vui mừng và biết ơn. Nhìn lại toàn bộ tiến trình hôn nhân của mình, các cặp vợ chồng sẽ khám phá ra hành trình đức tin qua từng giai đoạn. Ngay việc chuẩn bị hôn nhân đã mang tính cách của một hành trình đức tin. Đó là một thời gian đặc biệt giúp cho những người đính hôn tái khám phá và đào sâu về đức tin của mình, để họ có thể đón nhận một cách tự do ơn gọi sống theo gương Đức Kitô và phục vụ nước Thiên Chúa trong chính bậc sống hôn nhân và gia đình. Giây phút quyết liệt mà hai người trong tư cách đôi bạn bày tỏ đức tin là lúc họ cử hành bí tích hôn nhân. Do bản chất sâu xa, việc cử hành này là một sự công bố trong hội thánh về tin mừng của tình yêu hôn nhân. Đó là lời Thiên Chúa mặc khải và hoàn tất dự định đầy khôn ngoan và yêu thương mà Ngài đã có đối với đôi bạn khi dẫn họ tới chỗ tham dự một cách nhiệm mầu và thực sự vào chính tình yêu của Ngài đối với loài người. Việc tuyên xưng đức tin này đòi hỏi phải được kéo dài suốt cuộc đời của đôi bạn, trong và qua các sự kiện, các vấn đề, các khó khăn, các biến cố của cuộc sống thường ngày. Thiên Chúa đến với họ và nêu lên cho họ những đòi hỏi cụ thể để họ dự phần vào tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Khám phá ý định của Thiên Chúa và tuân phục ý định ấy là hai việc phải được thực hiện cùng một lúc trong đời sống hôn nhân và gia đình. Qua kinh nghiệm nhân bản về tình yêu giữa đôi bạn, cũng như giữa cha mẹ và con cái, khi tình yêu ấy được sống trong thần khí Đức Kitô. Tùy mức độ đón nhận tin mừng và trưởng thành trong đức tin mà gia đình Kitô hữu trở nên một cộng đoàn loan báo tin mừng. Sứ mạng loan báo tin mừng này bắt nguồn từ bí tích rửa tội và nhận được nơi bí tích hôn nhân một sức đẩy mới, để họ có thể truyền đạt đức tin, thánh hóa và biến đổi xã hội theo ý định của Thiên Chúa. Thứ đến, khi sống chức vụ tư tế, gia đình Kitô hữu là cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa. Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của mình nhờ sức mạnh của bí tích hôn nhân, gia đình Kitô hữu được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô. Nhờ đó, tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, đức cậy, đức mến, ngày càng tiến tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hóa lẫn nhau, cùng nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Đó là vai trò tư tế mà gia đình Kitô hữu có thể và phải chu toàn trong sự kết hợp mật thiết với toàn thể Hội Thánh, qua những thực tại hằng ngày của đời sống hôn nhân và gia đình. Gia đình Kitô hữu cố gắng chu toàn ơn gọi và vai trò tư tế của mình, không những bằng việc cử hành thánh thể và các bí tích khác, hoặc bằng việc hiến dâng chính mình cho vinh quang Thiên Chúa, nhưng còn bằng đời sống cầu nguyện, tức là đối thoại bằng kinh nguyện với Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Kinh nguyện không phải là một sự chạy trốn các trách nhiệm thường ngày, nhưng chính là sức đẩy thôi thúc các gia đình Kitô hữu đến chỗ đảm nhận các trách nhiệm làm tế bào đầu tiên và căn bản của xã hội nhân loại và chu toàn đầy đủ các trách nhiệm ấy. Theo nghĩa đó, việc gia đình Kitô hữu tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của Hội Thánh sẽ biến chuyển theo tỷ lệ của sự cầu nguyện trung thành và sâu đậm. Nhờ đó, gia đình Kitô hữu được kết hợp với cây nho sai trái là Đức Kitô. Sau cùng, khi sống chức vụ vương đế, gia đình Kitô hữu là cộng đoàn phục vụ con người. Hội Thánh có sứ mạng hướng dẫn tất cả mọi người tới chỗ đón nhận lời Thiên Chúa trong đức tin, cử hành và công bố đức tin ấy trong các bí tích và kinh nguyện. Sau cùng, diễn tả đức tin ấy qua những thực tại cụ thể của đời sống phù hợp với giới răn mới về tình yêu. Cũng vậy, gia đình Kitô hữu được luật mới của Thánh Thần linh hoạt và hướng dẫn, và được mời gọi sống tình yêu phục vụ đối với Thiên Chúa và tha nhân trong sự hiệp thông mật thiết với Hội Thánh là dân tộc vương giả. Tinh thần và thái độ phục vụ của gia đình Kitô hữu được thực hiện trước hết giữa đôi bạn và gia đình của họ, rồi được mở rộng cho cộng đồng Hội Thánh, và sau cùng phải vượt qua phạm vi những anh em cùng đức tin. Bởi vì mọi người đều là anh em của tôi. Đó là một tình bác ái, biết nhận ra nơi mỗi người khuôn mặt của Đức Kitô và là một người anh em mà mình phải yêu mến và phục vụ, nhất là khi họ nghèo túng, yếu đuối, đau khổ hoặc bị đối xử bất công. Để có thể đào tạo những con người biết yêu thương và sống yêu thương trong mọi tương quan với người khác, gia đình Kitô hữu sẽ không tự khép kín, nhưng mở ra cho cộng đồng, hướng tới cộng đồng nhờ ý thức về công lý và nhờ sự quan tâm lo lắng cho người khác, cũng như nhờ bổn phận trong trách nhiệm riêng của gia đình đối với toàn thể xã hội. Hội thánh vừa thánh thiện lại vừa gồm những con người bất toàn đang lần bước trên trần thế. Giữa lúc văn hóa tiêu thụ phát triển nhanh đến chóng mặt, khiến nhiều giá trị truyền thống bị sụp đổ, nhiều gia đình đã tan vỡ và nhiều Kitô hữu cũng bị biến chất, gây nên biết bao gương xấu, làm méo mó gương mặt hội thánh, làm cho nhiều người phải nản lòng. Tuy nhiên, tình thương và quyền năng của Thiên Chúa vẫn mãi mãi còn đó để cho ta tin cậy. Nỗ lực sống tốt lành của một gia đình Kitô hữu có vẻ như chẳng nghĩa lý gì giữa cơn lốc suy đồi đang ào ào thổi đến. Nhưng thật ra, nó sẽ là hạt men. Nó có thể đem lại niềm hy vọng cho một vòng đai nhỏ chung quanh nó và sẽ dần dần lan rộng. Rồi đến khi có nhiều gia đình Kitô hữu cùng hòa chung một lời chứng, tiếng nói của họ sẽ âm vang, sẽ đem lại niềm hy vọng cho nhân loại và mọi người sẽ hiểu đúng bản chất của hội thánh. Vậy, giữa một thế hệ ngang trái và tà vậy, anh em phải chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 13 nói về gia đình là hội thánh tại gia. Nội dung của bài giáo lý này xin được tóm lại qua 3 điểm chính như sau. Trước hết, gia đình Kitô hữu được gọi là hội thánh tại gia vì được tham dự vào sự sống và sứ mạng của hội thánh. Kế đến, gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống của hội thánh bằng cách sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. Sau cùng, gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của hội thánh bằng cách trở nên cộng đoàn đức tin và loan báo tin mừng, cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa và phục vụ con người. Bài giáo lý của chúng ta đã kết thúc ở đây. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong gia đình. Nhờ có gia đình mà chúng con được giáo dục những giá trị căn bản về đời sống xã hội cũng như đời sống đức tin. Hôm nay, Chúa lại mời gọi chúng con chuẩn bị xây dựng gia đình mới. Xin Chúa luôn hiện diện trong gia đình chúng con, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như lúc hy vọng, khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời. Để dù gặp phải những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn luôn chúc tụng Chúa cho đến ngày được sum họp với Chúa trong nước trời. Amen. Thank you.
tình yêu dâng lên mắt nhòa trên môi mẹ già, tình yêu cho hồng đôi má người em yêu dấu, tình yêu êm như phích đàn trên tay người tình, tình yêu ngày xưa đã chết giờ đang nở. Tình yêu như hoa mới nở thơm hương rạt rào, tình yêu như dòng suối mát dịu êm mát mát, tình yêu cao dâng ngút ngàn trên cái thập tự, tình yêu ngày xưa đã chết đôi kia máu lo, rồi tình yêu đã đâm bông ngọc ngà, rồi tình yêu đã nở hoa lụa, rồi tình yêu còn sống mãi trên dương gian, còn sống mãi trong tim người. Tình yêu dâng lên mắt nhòa trên môi mẹ già, tình yêu cho hồng đôi má người em yêu, tình yêu êm như phím đàn trên tay người tình, tình yêu ngày xưa đã chết giờ đang nở hoa, tình yêu ngày xưa đã chết giờ đang nở hoa, tình yêu ngày xưa đã chết giờ đang nở hoa, tình yêu ngày xưa đã chết.